người sinh ra từ bụi tro, rồi lại trở về tro bụi. Như mây hợp rồi tan, không một ai có thể thoát khỏi quy luật đơn giản mà nghiệt ngã này. Mẹ tôi cũng thế, không thể thoát khỏi vòng sinh bệnh lão tử. Sau gần 10 năm trời ốm đau liệt giường, mẹ đã chút hơi thở cuối cùng. Linh hồn mẹ lìa khỏi xác, mẹ đã nhắm mắt vĩnh viễn từ giã cõi đời này.
Việc đầu tiên là gia đình con cháu họp nhau lại, bàn việc lo tang ma cho mẹ. Mọi người đều đồng thanh nhất trí phải tổ chức đám tang cho thật to, thật linh đình. Phải sắm cho mẹ cổ áo quan đẹp nhất, bằng gỗ quý nhất. Mẹ ơi, liệu mẹ có cảm nghiệm được lòng thảo hiếu của con cháu lúc này, khi mà mẹ chỉ còn là một cái xác ma không hồn? Xưa mẹ đau ốm, để đỡ phải giặt giũ nhiều, con cháu đã có sáng kiến khoác cho mẹ tấm ni lông lạnh giá, thay cho quần áo vải ấm áp. Nay mẹ chết, mẹ được nằm trong cổ áo quan bọc nhung thấm, mẹ có thích không? Hôm nay mẹ mất, con cháu kéo đến đông đủ cả, không thiếu một ai. Vòng trong vòng ngoài khóc lóc vật vã thảm thiết. Có đứa vì than khóc nhiều quá đến nỗi mất cả tiếng.
Dân làng bảo, con cháu có hiếu quá, có hiếu quá. Xưa mẹ đau ốm, con cháu đùn đẩy nhau, đứa nào cũng ngại ngùng khi phải nuôi mẹ. Thế là chúng phải mở một cuộc họp, rồi bốc thăm, cắt phiên nhau nuôi mẹ. Có đứa đến phiên nuôi mẹ, mà lại bận đi thẩm mỹ viện cả ngày, không nhờ ai được, vẫn lặng lùng, để mẹ nằm đói chẳng chưa. Kệ mẹ, sắc đẹp muôn năm. Mẹ chết, hai con lợn cũng chết theo, lại còn bao nhiêu là xôi gà, măng miến nữa chứ. Chả ai tiếc tiền cả. Ông con trưởng tuyên bố, mẹ chết có một lần, phải làm cổ thật to. Vậy mà xưa mẹ đau ốm, có khi mẹ thèm một bát canh cũng không được. Con cháu bảo, cho mẹ ăn ít thôi, cho ăn uống lắm vào, cụ lại ỉa đái nhiều, thì tổ khổ công dọn dẹp.
Thay đổi cả bầu khí gia đình và thái độ của mọi người đối với mẹ. Mọi người đến phúng viếng đông quá, dòng người cứ nối đuôi nhau hết đoàn thể này đến hội đoàn kia. Ai cũng thành kính đốt nhang vái mẹ. Mẹ ơi, mẹ bất động nằm đó, mắt nhắm nghiền, mẹ có thấy gì chăng? Cả đời mẹ gian lao vất vả, gần 10 năm trời nằm ốm liệt trong nhà. Mẹ thèm có người nói chuyện, mà nào có thấy người đến thăm. Thỉnh thoảng có người đến, nhưng lại nhanh chóng rời khỏi. Có lẽ họ không thích thú gì khi ngồi bên người ốm liệt giường, mùi mẻ tanh hôi. Có người vào thăm mẹ mà cứ nhăn mũi nhăn mặt lại. Con nhớ có lần đứa cháu nội lâm la đến vuốt tóc bà và định hôn má bà, thì mẹ nó nhăn tay kéo giật nó lại. Mẹ nó xa sầm nét mặt, lầm bầm: ngu quá con ạ, mày muốn lấy bệnh hả?
Mọi người mang đến cúng viếng mẹ nhiều hoa quá, gần 100 vòng hoa, đủ các loại, đủ kích cỡ to nhỏ, có thể nói là cả một rừng hoa. Mẹ ơi, mẹ bất động nằm đó, mắt nhắm nghiền, mẹ có thưởng thức được hoa không? Khi còn sống, mẹ thích hái những đóa hoa dại cài mái tóc. Mẹ cùng bạn bè đi hái những đóa hoa dại nhỏ xinh về dâng kính mẹ Maria. Thế nhưng cả đời mẹ quê chưa ai tặng mẹ một đóa hoa nào. Mẹ thấy cuộc sống sao cằn khô quá.
Đoàn thể nào đến viếng mẹ cũng có người đại diện đọc điếu văn phân ưu. Bài điếu văn nào cũng bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn, ca ngợi mẹ hết lời, mong sao giá mà mẹ còn sống. Mẹ ơi, mẹ bất động nằm đó, mắt nhắm nghiền, mẹ có nghe thấy gì không? Lúc mẹ còn sống, người khen mẹ nào có mấy ai, chỉ thấy người chê là nhiều. Cái người đang ao ước mẹ sống lại cũng chính là người xưa kia đã từng nguyền rủa mẹ, mong cho mẹ sao không chết sớm đi. Ôi, mẹ cảm thấy mình bị chết ngay khi còn sống bởi sự cay độc của người đời.
Mọi người còn phúng viếng mẹ phong bì nữa chứ, cơ man nào là phong bì. Mẹ ơi, mẹ bất động nằm đó, mắt nhắm nghiền, mẹ có còn tiêu tiền được nữa không? Xưa mẹ đau ốm, nhà mình nghèo túng nhưng chẳng có ai giúp đỡ. Mẹ bảo con liều đi vay xem sao, nhưng ai cũng nói khó khăn, ngại ngần né tránh. Họ không muốn cho vay vì sợ mình đau ốm thế này, lấy gì mà trả. Mẹ con chỉ còn biết nghẹn ngào nhìn nhau, khóc thương cho thân phận.
Nhưng tại sao chúng ta không sống tốt với nhau ngay từ khi còn sống, mà cứ phải đợi đến khi chết mới đối xử tử tế với nhau? Sao ta không sống yêu thương, giúp đỡ nhau ngay khi còn sống, nhất là trong những lúc khó khăn, cô đơn, đau ốm, mà cứ phải đợi đến khi chết rồi mới đến phúng viếng? Liệu người đã chết rồi, ta có thực sự yêu họ được nữa hay không?
Xin hãy cho nhau một nụ cười, một lời thăm hỏi, khích lệ động viên. Hãy sẵn lòng thực thi những nghĩa cử yêu thương cụ thể để giúp nhau ngay khi còn sống. Khi đợi đến khi chết rồi thì cả một rừng hoa phúng viếng cùng những điếu văn ca ngợi cũng chẳng có nghĩa gì. Ước chi mọi người hãy đối xử tử tế, hãy sống hết mình với nhau như đối xử với người vừa chết.
Trời mưa rạt rào như ngút bay cao, vành khăn tang buồn con nhớ thương mẹ. Mẹ vì đàn con hy sinh khuya sớm, lời thánh ru em mẹ hát đêm đêm. Bàn tay dịu dàng chăm sóc bao che, nụ hôn thơm nồng con nhớ con mong xa từ mẹ đi, đau thương khôn ví, cầu Chúa thương mẹ, lạy Chúa thương mẹ. Vươn tay kêu xin, Chúa hỡi đoái nhìn, hương kinh hôm nay, nước mắt dâng đầy, lời cầu bình yên trong người thân yêu mến. Ra về khoan nhân, thương tha lỗi lầm, tim vui hoan ca, kính Chúa thiên tòa, tình ngài dịu êm, chốn thiên đàng bình yên.